Hồng Đăng hồ Hoài Anh buộc phải quay lại Tây Ban Nha vì một điều không ai ngờ. Nếu giới chức Tây Ban Nha triệu tập, hai nghệ sĩ phải trở lại nước này. Việc có được ủy quyền cho luật sư làm việc hay không phụ thuộc vào pháp luật hình sự nước này. Sáng 8 tháng 8, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác nhận Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng đã về nước sau khi được trả hộ chiếu hôm 3 tháng 8. Hai nghệ sĩ sẽ làm việc với đơn vị chủ quản trước khi làm văn bản báo cáo Bộ Văn hóa. Trả hộ chiếu cho hai nghệ sĩ nhưng giới chức Tây Ban Nha vẫn tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha và Bộ Ngoại giao sẽ theo dõi phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan xử lý vụ việc theo nhiệm vụ và thẩm quyền. Vậy khi vụ việc vẫn đang được điều tra, hai nghệ sĩ có bị áp dụng các biện pháp ngăn chặn hoặc bị hạn chế quyền lợi khi trở về Việt Nam hay không? Theo luật sư Nguyễn Minh Long, giám đốc công ty luật Dragon, với việc Việt Nam và Tây Ban Nha đã ký kết hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự năm 2015, việc quản lý hai nghệ sĩ và trách nhiệm pháp lý của họ sẽ căn cứ theo hiệp định này. Về trách nhiệm có mặt nếu bị tòa án triệu tập, luật sư cho biết theo khoản 1 điều 14 hiệp định này, nếu cần sự có mặt của một người tại lãnh thổ của bên yêu cầu để cung cấp chứng cứ thông tin khác, cơ quan tư pháp cần nêu rõ trong yêu cầu tương trợ. Cơ quan có thẩm quyền của nước được yêu cầu hỗ trợ sẽ mời người đó đến cơ quan chức năng của bên yêu cầu và gửi thông tin liên quan trong thời gian sớm nhất có thể. Như vậy, nếu Tây Ban Nha yêu cầu hai nghệ sĩ quay lại để tiếp tục điều tra thì họ phải có mặt tại lãnh thổ quốc gia này theo đúng quy định. Trường hợp giới chức quốc gia này ủy thác cho phía Việt Nam thực hiện lấy lời khai, cung cấp chứng cứ, thì hai nghệ sĩ phải có mặt tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam. Trường hợp phía Tây Ban Nha yêu cầu có mặt tại lãnh thổ của họ, thì việc có được ủy quyền cho luật sư làm việc hay không tùy thuộc vào pháp luật hình sự Tây Ban Nha. Trường hợp triệu tập làm việc tại Việt Nam, việc ủy quyền sẽ áp dụng Bộ luật Tố tụng hình sự 2015. Theo đó, người bị tố giác không được ủy quyền cho luật sư thay mặt làm việc. Về việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn, Điều 3 Hiệp định này quy định phạm vi tương trợ giữa hai quốc gia, bao gồm các hoạt động như xác định địa điểm và nhận dạng người, tống đạt tài liệu tư pháp, thu thập chứng cứ, lấy lời khai, thực hiện lệnh khám xét và thu giữ, chuyển giao truy cứu trách nhiệm hình sự hay trao đổi các thông tin về tội phạm. Trong số này không có tương trợ các biện pháp ngăn chặn, như vậy, giới chức Tây Ban Nha không thể áp dụng các biện pháp ngăn chặn với hai nghệ sĩ. Ngoài ra, nếu cơ quan chức năng Việt Nam không có quyết định ngăn chặn, Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng sẽ không bị áp dụng bất cứ biện pháp ngăn chặn hạn chế quyền lợi nào. Về thẩm quyền giải quyết vụ việc của hai quốc gia, trích dẫn điểm G điều 3 Hiệp định tương trợ, luật sư Long cho biết, Tây Ban Nha có quyền chuyển giao truy cứu trách nhiệm hình sự cho Việt Nam nếu xác định hành vi của hai nghệ sĩ có dấu hiệu tội phạm và xét thấy ở Việt Nam có điều kiện thuận lợi hơn để điều tra, truy tố và xét xử tội phạm. Tuy nhiên, phía Việt Nam sẽ từ chối tương trợ nếu thuộc các trường hợp quy định tại Điều 4 Hiệp định này như hành vi không cấu thành tội phạm theo pháp luật Việt Nam, yêu cầu không phù hợp với điều ước quốc tế và quy định của pháp luật Việt Nam, hay việc thực hiện yêu cầu có thể gây phương hại đến chủ quyền, an ninh, trật tự công cộng hay các lợi ích chung thiết yếu khác. Có thể thấy, việc Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng lặng lẽ trở về trở thành tâm điểm của dư luận. Rất nhiều ý kiến trái chiều được đưa ra, trong đó một bộ phận không nhỏ công chúng đặt câu hỏi về những hình thức xử lý kỷ luật dành cho hai nghệ sĩ này. Tuy các phương án xử lý hai nghệ sĩ hiện phải chờ các buổi làm việc với đơn vị quản lý để đánh giá sai phạm một cách xác đáng nhất, nhưng sau tất cả, đối với một nghệ sĩ, không một mức phạt hay hình thức kỷ luật nào nặng nề bằng sự coi thường của công chúng.